là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham gia hội nghị văn hóa toàn quốc.
Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ngân hàng Thế giới VKB.
Yên Bái áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Qua đó đánh giá công tác phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, định hướng phát triển văn hóa con người Việt Nam. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và được truyền hình trực tuyến tới 63 tỉnh thành trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các tổ chức hội đoàn thể của tỉnh và trên 2.700 đại biểu tham dự tại 9 điểm cầu cấp huyện và 82 điểm cầu cấp xã.
Báo cáo tóm tắt về việc kế thừa phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày đã chỉ rõ. Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường, dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới. Kế thừa phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ba mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta là chính trị, kinh tế và văn hóa. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên 6 nhiệm vụ cấp bách của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó có 2 nhiệm vụ cấp bách thuộc về văn hóa là cùng với diệt giặc đói, phải diệt giặc dốt và phải giáo dục tinh thần cho nhân dân. Sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao. Cùng với đó, việc xây dựng môi trường văn hóa đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt việc xây dựng văn hóa trong chính trị được triển khai gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 từ cuối năm 2019 đến nay. Mặc dù đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, nhưng qua 35 năm đổi mới, việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam còn không ít hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Quan điểm xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp chưa được triển khai mạnh mẽ, chưa thật sự thấm sâu trong các tầng lớp xã hội. Những năm qua, kinh tế liên tục tăng trưởng cao, đời sống vật chất được nâng lên, nhưng đời sống văn hóa tinh thần chưa phát triển tương xứng, một số mặt yếu kém, tiêu cực chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, thậm chí gia tăng. Có lúc văn hóa chưa được đặt ngang tầm chính trị, kinh tế. Kinh tế thị trường đang làm mất đi nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đầu tư cho văn hóa chưa thật tương xứng, chưa có hệ sinh thái cho công nghiệp văn hóa. Về một số định hướng và giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam thời gian tới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xác định một trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Là phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng phát triển tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. tập trung nghiên cứu và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của con người gắn với giữ gìn phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên nhi đồng, tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, từng bước vươn lên khắc phục những hạn chế của con người Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Tiếp đó, phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đất nước tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành văn hóa đã tập trung đổi mới tư duy, từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa, tăng cường củng cố, xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa để giải phóng sức sáng tạo, khai thác các nguồn tài nguyên văn hóa và khuyến khích sự tham gia tích cực của xã hội. Sau 35 năm đổi mới, nhận thức về văn hóa, xã hội, con người ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển, lĩnh vực văn hóa còn bộc lộ một số hạn chế bất cập. Đã xuất hiện các hiện tượng văn hóa tầm thường, dễ dãi, mang tính thị trường, các biểu hiện lệch chuẩn trong hưởng thụ văn hóa. Đời sống văn hóa tinh thần ở một số nơi còn đơn điệu, khoảng cách hưởng thụ văn hóa chậm được rút ngắn, chưa có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa còn gặp khó khăn. Từ thực tế này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ để toàn ngành nỗ lực tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.
Quá trình xây dựng và tiếp biến văn hóa, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định và chỉ rõ với văn hóa không có sự cao cấp, chỉ có sự đa dạng. Sức mềm mềm của Việt Nam được thể hiện trước hết là ở sức hấp dẫn tỏa ra từ các giá trị văn hóa, bao gồm các giá trị vật thể và phi vật thể, giá trị tinh thần và giá trị của con người Việt Nam. Chúng ta phải phát huy được những giá trị đó để tạo nên thương hiệu cho quốc gia, có sức thu hút thế giới bên ngoài, góp phần nâng cao tinh thần tự tôn dân tộc, sự tự tin trong giao tiếp và quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới. Nhưng những khó khăn thách thức của ngày hôm nay cũng chính là động lực để tìm ra sự kết nối logic giữa nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào với quyết tâm chính trị cao để lựa chọn các giải pháp mang tính chiến lược khả thi nhằm biến văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về kinh nghiệm quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối phát triển văn hóa của Đảng tại địa phương, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm khắc phục những bất cập còn tồn tại trong lĩnh vực phát triển văn hóa, đề xuất giải pháp để phát triển những tiềm năng thế mạnh trong lĩnh vực văn hóa của mỗi địa phương, đơn vị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự chuẩn bị công phu chu đáo từ cấp trung ương đến các cấp các ngành địa phương trong việc tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Nhấn mạnh Bác Hồ đã từng nói văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa nói lên bản sắc của một dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 mang ý nghĩa tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Với tầm nhìn từ nay cho đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nền văn hóa Việt Nam đang đứng trước thời cơ và thách thức mới. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới vừa qua đã tạo nên thế và lực mới, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, muốn con người Việt Nam thực sự phát triển, chúng ta phải quan tâm đầu tư cho văn hóa, phát huy nguồn lực nội sinh mà nguồn lực con người là quan trọng nhất. Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam yêu nước, đoàn kết, nhân ái, tự cường, trung thực, kỷ cương và sáng tạo, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thu hút nhân tài, đẩy mạnh sáng tạo. Xây dựng văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tôi xin nhấn mạnh là đậm đà bản sắc dân tộc. Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phải giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, kế thừa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những thành tựu tinh hoa văn hóa của thế giới, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh, vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao. Đảng ta khẳng định, trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Và hai đấy, xây dựng con người và môi trường nữa. Chú trọng mối quan hệ giữa văn hóa và chính trị, văn hóa và kinh tế, xây dựng văn hóa trong đảng và trong hệ thống chính trị, xây dựng văn hóa công chức, văn hóa công vụ, đặc biệt là đạo đức công vụ, chú trọng sự nêu gương của cán bộ đảng viên, cán bộ công chức. Đảng ta cũng đã xác định chủ thể xây dựng và phát triển văn hóa là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng, nhấn mạnh đến phát huy tối đa các nguồn lực từ nhà nước và xã hội, từ trong nước và nước ngoài để phát triển văn hóa. Như vậy, nhận thức của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới đã từng bước được bổ sung, phát triển và ngày càng hoàn thiện, toàn diện và sâu sắc hơn. Đây là tiền đề rất cơ bản để chúng ta quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện trong thực tế.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng mong muốn rằng sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, công tác văn hóa sẽ có bước chuyển biến tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự tin tưởng rằng với một đất nước, dân tộc, trọng văn hiến, trọng hiền tài, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nhân dân đoàn kết, cần cù, sáng tạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết tài năng có trách nhiệm cao với nhân dân, với đảng, với tổ quốc và tương lai của dân tộc, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đất nước ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn thách thức để chấn hưng và xây dựng thành công nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phồn vinh, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của dân tộc ta, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.
Ngày 24 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB về việc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án phát triển đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái được phê duyệt và triển khai từ năm 2020, có tổng mức đầu tư 63,27 triệu đô la, tương đương trên 1.423 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB là gần 40 triệu đô la, vốn đối ứng bằng nguồn ngân sách nhà nước là 23,81 triệu đô la, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, bao gồm xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm giảm thiểu ngập lụt và an toàn đô thị, cải thiện giao thông đô thị và tăng cường kết nối với các hạng mục như cải tạo ba hồ sinh thái Nam Cường, xây dựng kè chống lũ suối Cầu Dài, Hào Gia, một số tuyến đường nối trên địa bàn thành phố và xây dựng các khu tái định cư. Còn hợp phần 2 về giải pháp phi kết cấu, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư gồm xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển đô thị. Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB đánh giá tiến độ giải ngân của tỉnh Yên Bái đến nay vẫn còn chậm so với yêu cầu, chất lượng thiết kế ban đầu còn thấp, việc giải phóng mặt bằng chưa đạt tiến độ đề ra. Do đó, VKB đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là mặt bằng để xây dựng khu tái định cư. Đối với từng dự án cụ thể cần đẩy nhanh tiến độ trong thời gian sớm nhất, tiến hành đấu thầu, chấm thầu, trao thầu một cách triệt để, sớm khởi công để các dự án về đích đúng hạn. Trao đổi với đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước thống nhất cao với những đánh giá của đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cũng nêu rõ một số nguyên nhân dẫn đến việc triển khai các gói thầu còn chậm, đồng thời chỉ đạo các sở ban ngành liên quan phối hợp với thành phố Yên Bái giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. đề nghị giao rõ người, rõ việc, rõ thời gian để kịp thời tháo gỡ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh quy mô, khởi động điều chỉnh chủ trương với dự án mới. Yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật trong quá trình thi công. Đồng thời xem xét trách nhiệm của đơn vị tư vấn về các vấn đề liên quan đến hồ sơ thiết kế để đẩy nhanh tiến độ chung của toàn dự án. Tỉnh sẽ đảm bảo bố trí vốn đối ứng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và các hạng mục của dự án theo phê duyệt. Đồng thời, Ủy ban dân tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến đề xuất từ phía đoàn công tác để thực hiện đảm bảo yêu cầu.
10 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái đã cấp mới 51 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 8.145 tỷ đồng. Việc chấp thuận cho các nhà đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và các đơn vị nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đồng ý về mặt chủ trương. Do vậy, trong quá trình thực hiện đã giúp các nhà đầu tư có thêm nhiều thông tin phục vụ quá trình nghiên cứu khảo sát, tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung thực hiện mục tiêu kép, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm kiểm soát và giữ vững vùng xanh an toàn. Các sở ban ngành triển khai kịp thời hiệu quả chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã theo chính sách của Trung ương, của tỉnh, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các thủ tục qua dịch vụ công ích, trong đó đặc biệt quan tâm đến các thủ tục về đất đai, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, hướng dẫn các tổ chức cá nhân về trình tự thủ tục hồ sơ đề nghị miễn giảm, giãn, hoãn thuế, phí cho doanh nghiệp, đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, đúng chính sách.
Nhằm đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, tỉnh Yên Bái đã khuyến khích các điểm du lịch cung cấp dịch vụ Internet không dây, kết nối Wi-Fi miễn phí cho tất cả khách du lịch về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch hiện nay. Xây dựng các ứng dụng hỗ trợ khách du lịch, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, công nghệ trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nhằm tăng giá trị và sức hấp dẫn đối với du khách du lịch khi đến các điểm du lịch, đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán trực tuyến ở tất cả các điểm du lịch. Phấn đấu 100% công tác quản lý đến du lịch được điện tử hóa, số hóa. Xây dựng và phát triển các giải pháp du lịch qua hình ảnh đối với những di tích lịch sử quan trọng của tỉnh, qua đó cung cấp những thông tin chính thống đối với vấn đề văn hóa lịch sử của tỉnh, đáp ứng với công nghệ 4.0 kỹ thuật số.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức lớp tập huấn tư vấn chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn cho 45 học viên là cán bộ khuyến nông và cộng tác viên khuyến nông tỉnh Yên Bái. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về nội dung các chuyên đề lý thuyết như kỹ thuật trồng rừng thâm canh từ khâu lựa chọn cây giống, làm đất phân bón đến các yêu cầu về mật độ trồng, phương thức trồng rừng, các giải pháp thúc đẩy phát triển trồng rừng gỗ lớn quy mô hộ gia đình và kỹ thuật chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn, cách chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ rừng trồng. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên đã được đi tham quan một số mô hình trồng rừng gỗ lớn tại địa bàn thành phố Yên Bái, trao đổi những khó khăn vướng mắc và được các giảng viên Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hướng dẫn cụ thể về các phương pháp xác định điều kiện rừng chuyển hóa, thời vụ tỉa thưa, các bước thực hiện kỹ thuật tỉa cây, số lần tỉa và mật độ để lại những cách chăm sóc rừng sau tỉa thưa và bảo vệ rừng chuyển hóa. Quy trình trồng rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC nhằm nâng cao giá trị kinh tế từ rừng trồng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.
Ngày 24 tháng 11, Hội chữ thập đỏ huyện Văn Yên phối hợp với Báo Xây dựng khu vực Tây Bắc và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Lãnh đạo Báo Xây dựng khu vực Tây Bắc và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân đã trao tặng 50 chiếc xe lăn, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Yên. Toàn bộ số kinh phí này do cán bộ công nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân quyên góp ủng hộ. Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có trên 1.800 người khuyết tật được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Trong những năm qua, các cấp các ngành của huyện đã có nhiều hoạt động như hỗ trợ làm nhà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, dạy nghề, hỗ trợ vốn, tặng quà để động viên người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. Việc trao tặng xe lăn thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm cũng như của toàn xã hội đối với những số phận kém may mắn trong cuộc sống, góp phần giúp người khuyết tật giảm bớt những khó khăn trong việc đi lại sinh hoạt, nỗ lực vươn lên từng bước hòa nhập cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước đang thực hiện chung sống an toàn với dịch bệnh. Nhu cầu đi lại của người dân tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ách tắc, mất an toàn giao thông tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Để khắc phục tình trạng này và đảm bảo công tác phòng chống dịch, Bộ Công an đã triển khai phần mềm khai báo y tế VNEID để việc khai báo được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc giao thông. Hiện lực lượng cảnh giao thông tại các chốt trên địa bàn tỉnh đang huy động sự hỗ trợ của các đơn vị trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ cài đặt phần mềm cho người dân. Sau 2 tháng triển khai, đến nay phần mềm VNEID đã phát huy tốt hiệu quả đối với người di chuyển nội địa.
Nút giao IC12 là một trong những điểm có lượng người và phương tiện qua lại đông nhất trên các tuyến, đặc biệt là khi Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 chính thức có hiệu lực, lượng người di chuyển nội địa qua chốt cũng đông hơn. Để hỗ trợ người dân cài đặt phần mềm khai báo y tế VNEID của Bộ Công an nhằm rút ngắn thời gian khai báo y tế, tránh ùn tắc giao thông,
Bên cạnh việc phân luồng xe, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt còn huy động sự hỗ trợ của một số đơn vị hướng dẫn người cài đặt, sử dụng app khai báo y tế này. Em Nguyễn Thị Hiền, tình nguyện viên của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái chia sẻ.
Hôm nay em đến nút giao IC12 để cùng với các chú ở đây để phòng chống dịch ở đây ạ, và giúp người dân khi đi từ mọi nơi về để khai báo y tế trên ứng dụng VNID ạ, và hỗ trợ cài đặt ứng dụng để cho mọi người khai báo y tế để về nơi và để kiểu dễ kiểm soát dịch ạ.
Ứng dụng VNEID kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm tính chính xác của thông tin công dân, phục vụ tốt công tác truy vết phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi sử dụng phần mềm thì việc trích mã QR code không mất nhiều thời gian khai báo y tế cho việc di chuyển nội địa. Do đó vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa tránh ùn tắc giao thông. Ông Nguyễn Văn Cương, huyện Trấn Yên cho biết.
Vâng, đối với phần mềm đấy thì thực sự ra là cái phần mềm nó rất tiện ích cho đối với lại nhân dân mà nhanh chóng với lại tiện lợi cho các cán bộ thi hành công việc. Còn nhân dân tức là mình đã được trích QR rồi, được kiểm tra rồi thì nó dễ dàng hơn để nó đảm bảo cho chống dịch.
Anh Vũ Mạnh Hùng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Trong quá trình di chuyển nội địa trong các tỉnh giữa với nhau, tôi đã cài đặt phần mềm VNEID của Bộ Công an để khai báo quá trình di chuyển của mình. Thì rất thuận tiện đi qua các chốt kiểm dịch của tỉnh Yên Bái. Mình chỉ mất khoảng 1 phút để khai báo mà nó sẽ lưu vết cái trường thông tin cũ để cho mình di chuyển điểm đến và điểm đi thôi. Nên là hứa mọi người sẽ cố gắng cài đặt và sử dụng thành thạo để thuận tiện cho cơ quan chức năng cùng phối hợp để phòng chống dịch COVID ạ.
Sau hơn 2 tháng triển khai đến thời điểm này, lượng người qua các chốt có sử dụng phần mềm VNEID đã tăng đáng kể. Điển hình như chốt kiểm soát dịch bệnh một số tỉnh Yên Bái, tỷ lệ người dân qua chốt sử dụng phần mềm này đã khai báo y tế đạt từ 90 đến 100%. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 2, tỷ lệ này cũng đạt từ 70 đến 80%. Một lái xe tải thường xuyên phải di chuyển ngoại tỉnh cho biết.
Tôi là một lái xe thường hay di chuyển qua rất nhiều địa phương. Việc sử dụng cái phần mềm khai báo y tế của Bộ Công an, tôi cảm thấy rất là an toàn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhanh gọn so với trước đây, tôi cảm thấy rất là hài lòng.
Tuy nhiên do nhận thức của một số người dân còn hạn chế nên tính chung số người sử dụng phần mềm này vẫn còn thấp. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông làm việc tại chốt vẫn hướng dẫn triển khai thực hiện khai báo y tế, khai báo thông tin di chuyển nội địa thông qua ứng dụng VNEID, tổng hợp, cập nhật và kiểm soát chặt chẽ thông tin di chuyển của người dân ra vào vùng dịch trên hệ thống phần mềm. Quá trình kiểm tra kiểm soát các tình huống linh động, đảm bảo giãn cách xã hội, an toàn phòng chống dịch và tránh ùn tắc giao thông. Để việc di chuyển được thuận lợi, tránh ùn tắc tập trung đông người tại các chốt, mỗi người dân cần chủ động cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh, khai báo thông tin, lấy mã QR trước khi qua chốt kiểm dịch.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Nhà Trắng ngày 23 tháng 11 thông báo Bộ Năng lượng Mỹ sẽ xuất 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden nỗ lực kiểm soát giá các mặt hàng nhiên liệu tại Hoa Kỳ. Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cũng có động thái tương tự. Trong vài tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Biden đã tổ chức các cuộc thảo luận nội bộ về mở kho dầu dự trữ chiến lược nhằm tăng nguồn cung trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ phải đối mặt với giá xăng dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát vốn đang là thách thức lớn đối với nền kinh tế hàng đầu thế giới. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 10 đã tăng mạnh hơn dự báo và đạt mức lạm phát theo năm cao kỷ lục trong vòng 30 năm trở lại đây với 6,2%.
Ngày 23 tháng 11, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA bắt đầu tiến hành đàm phán với giới chức Iran tại thủ đô Tehran, một tuần trước khi các cuộc đàm phán nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được nối lại. Theo truyền thông Iran, một ngày sau khi đến Tehran, ông Grossi đã tiến hành đàm phán với Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammed Eslami. Phát biểu tại họp báo, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết ông muốn tăng cường hợp tác và đối thoại với Iran. Về phần mình, phát biểu sau cuộc gặp, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran nhấn mạnh Tehran quyết tâm giải quyết các vấn đề kỹ thuật với IAEA mà không chính trị hóa vấn đề này. Chuyến thăm Iran của ông Grossi diễn ra trước thềm các cuộc thương lượng dự kiến diễn ra tại Viên, Áo vào ngày 29 tháng 11 giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Dự kiến Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga sẽ tham gia cuộc đàm phán sắp tới, trong khi Mỹ sẽ tham gia gián tiếp.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 2 năm sau. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được mời tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở thành phố Sochi của Nga năm 2014. Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin. Từ Moscow, người phát ngôn của Tổng thống cho biết Nga và Trung Quốc sẽ ký một tuyên bố chung và việc chuẩn bị cho cuộc gặp đang được tiến hành. Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét việc tẩy chay Thế vận hội mùa đông tại Trung Quốc để phản đối vấn đề nhân quyền của Trung Quốc. Động thái tẩy chay ngoại giao đồng nghĩa với việc không có quan chức nào của chính quyền Mỹ tới tham dự sự kiện thể thao mùa đông tại Trung Quốc.
Ngày 24 tháng 11, Hàn Quốc thông báo ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này với 4.116 trường hợp trong 24 giờ qua. Số bệnh nhân nguy kịch cũng ở mức cao nhất 586 ca. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bui-kum nhận định tình hình dịch bệnh tại nước này diễn biến nghiêm trọng hơn so với dự báo, đặc biệt là khu vực thủ đô Seoul đang trong tình trạng khẩn cấp. Do vậy, Thủ tướng Bui-kum kêu gọi các cơ quan chức năng cân nhắc triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp dựa trên đánh giá nguy cơ dịch bệnh của giới chức y tế. Thủ tướng Hàn Quốc cho biết thêm chính phủ nước này đang nỗ lực nhằm đảm bảo đáp ứng đủ số giường bệnh tại các bệnh viện, đặc biệt là khu vực thủ đô Seoul, khi số ca mắc mới vẫn ở mức cao. Đồng thời kêu gọi chính phủ tăng cường biện pháp hỗ trợ để các bệnh nhân không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ có thể điều trị tại nhà một cách an toàn. Số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày tại Hàn Quốc tăng cao trong bối cảnh chính phủ nước này bắt đầu kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch gồm 3 giai đoạn kể từ ngày 1 tháng 11 vừa qua.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới đây xác nhận hai trợ lý huấn luyện viên người Hàn Quốc là Kim Huyên Thê và Kim Han Yun sẽ không tiếp tục đồng hành cùng huấn luyện viên Park Hang-seo. Được biết dù thời hạn hợp đồng của cả hai vẫn còn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn tiến hành thanh lý sớm theo nguyện vọng của ông Kim Han Yun và Kim Huyên Thê. Ông Kim Han Yun đóng vai thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội U23 Việt Nam khi ông Park bận công việc ở đội tuyển quốc gia. Cả hai huấn luyện viên đều bày tỏ mong muốn được trở lại Hàn Quốc để vừa làm việc vừa sinh sống gần với gia đình bạn bè. Sau loạt trận Champions League sáng nay, MU đã trở thành cái tên đi tiếp vào vòng 1/8 mùa này. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick, Quỷ Đỏ đã thi đấu tốt và giành chiến thắng 2-0. Ronaldo tiếp tục sắm vai đầu tàu khi ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 78 sau khi tâng bóng qua đầu thủ môn bên phía Villarreal. Đến phút thứ 90, tân binh Sancho cuối cùng cũng đã ghi bàn ấn định 2-0 bằng cú sút tung nóc lưới ở kỳ lì gần. Với chiến thắng này, MU có 10 điểm, chính thức giành vé đầu tiên ở bảng F vào vòng 1/8. Cùng với MU tại bảng H, Chelsea đã dễ dàng có chiến thắng hủy diệt 4-0 trong cuộc tiếp đón với Juve trên sân nhà Stamford Bridge. Chalobah, Reece James, Hudson Odoi và Timo Werner đã thay nhau lập công để giúp The Blue chiến thắng. Vui dập Juve đón quân huấn viên Thomas Tuchel vượt qua Juventus để chiếm ngôi đầu bảng H khi cùng có 12 điểm nhưng thành tích đối đầu tốt hơn. Quan trọng hơn, chiến thắng này đã giúp Chelsea giành vé đi tiếp sớm một lượt đấu và họ chắc chắn sẽ có ngôi đầu nếu thắng ở lượt cuối. Trong khi đó, tại bảng F, BH đã có chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở Champions League mùa này sau khi vượt qua Dynamo Kiev 2-1. Lewandowski và Kingsley Coman cùng nhau ghi bàn để giúp Hùng Xám trở thành đội bóng đầu tiên toàn thắng sau 5 lượt trận. Trong khi đó, Barcelona đã bỏ lỡ chuyến tàu sớm vào vòng 1/8 khi chỉ giành được kết quả hòa 0-0 ngay trên sân nhà Benfica. Barcelona hiện có 7 điểm, hơn 2 điểm so với Benfica. Trận hòa này thậm chí còn đẩy thầy trò Xavi Hernandez vào thế khó khi mà ở lượt trận cuối họ sẽ phải đối đầu với Bayern Munich, còn Benfica chỉ gặp Dynamo Kiev.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, trời rét, vùng cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 15 đến 17 độ. Nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc hứng nắng gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 15 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.